Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 24, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bạt Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần Kinh Bạt Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta học sang phẩm thứ 3, nói rõ về những nghiệp duyên của chúng sinh. Phẩm này thì có nhan đề là nói rõ về những nghiệp duyên của chúng sinh. Thế nào là cái nhan đề của phẩm thứ 3 này là nói rõ những nghiệp duyên của chúng sinh. Thế nào là nghiệp duyên? Thế nào là nghiệp? Thế nào là duyên? Nghiệp tức là tất cả những cái nghiệp thiện, nghiệp ác mà mình gây tạo đó. Duyên tức là cái nhân duyên. Cái nhân duyên, cái hạt giống mình gieo trồng á. Nghiệp duyên ở đây tức là cái nhân duyên, nhân quả nghiệp báo mà mình đã tạo tác hoặc thiện hoặc ác ở trên cuộc đời này đó. Đó. Thì ở đây trong cái phẩm này nói là nói rõ những cái nghiệp duyên của các chúng sinh. Lúc bấy giờ Đức Phật mẫu là bà Ma Gia phu nhân cung kính chắp tay mà bạch hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Bạch thánh giả, có vô lượng chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề vì gây nghiệp ác gì nên phải chịu đau khổ, báo ứng cũng khác nhau, sự ấy như thế nào? Thì đấy là câu hỏi của bà Ma Gia phu nhân. Ma Gia phu nhân thì chúng ta biết rồi, thì vốn là thân mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là người sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa. Sau khi sinh Thái tử được 7 ngày thì thân mẫu đã viên tịch, tức là đã qua đời đó, và được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Ở trong kinh luận thì thường nói rằng ạ, bà Ma Gia phu nhân đã từng là mẹ của gì? Mẹ của 1000 Đức Phật ở thời quá khứ rồi. Đấy. Chứ không phải là đến Phật Thích Ca bà mới thể hiện là mẹ đâu. Mà bà đã thể hiện là mẹ của 1000 Đức Phật ở quá khứ. Vậy thì vị chi thì bà cũng chính là gì? Là một vị Phật hoặc một vị Bồ Tát, vì cái lòng thương tưởng chúng sinh. Cho nên là bà thì hiện ra như thế thôi, chứ còn thực tế thì bà cũng đã thoát ly sinh tử từ lâu rồi. Đó. Thì hiện ra một cái báo thân như vậy, giống như Đức Quan Âm ấy mà. Hôm trước chúng tôi nói Đức Quan Âm, trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn, Ngài có thể phân thân ra rất nhiều các hình thù, các loại chúng sinh khác nhau. Mục đích là để phổ độ chúng sinh mà thôi. Thì ở đây á, nói là bà Ma Gia phu nhân lúc bấy giờ ở trong pháp hội thì bà Ma Gia phu nhân mới đi ra mới cung kính chắp tay và bạch hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa thánh giả. Thánh giả ở đây tức là chỉ cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Chữ thánh chúng ta thường thấy là chữ thánh thì thường thánh ở đây á, là chỉ cho hàng Bồ Tát. Chữ thánh ở đây không phải là chữ thánh mà như các vị thánh ở nhân gian chúng ta hay gọi là các vị thờ ở đền, ở miếu, ở phủ đâu. Đó. Ngày xưa chúng ta hay thấy cái từ thánh hiền. Cao nhất là gì? Là Phật. Đến thứ hai là thánh. Thánh ở đây là cũng có thể chỉ cho các vị Bồ Tát. Đó. Các vị Đại Bồ Tát cũng đều gọi là thánh cả. Đó. Thánh xong thì mới đến hiền. Hiền là những người ở nhân gian chúng ta, người có đạo đức, đạo cao, đức trọng, học rộng biết nhiều, được mọi người cung kính, tôn trọng, sau khi mất đi họ lập đền thờ, phủ thờ, miếu thờ, vân vân đó, thì đó gọi là hiền. Ví dụ như Khổng Tử chẳng hạn thì được gọi là gì? Là thánh. Còn các đệ tử của Khổng Tử thì được gọi là gì? Là hiền. Hay có mấy vị đệ tử gần lớn, mấy vị đệ tử Ngài có công á, như là Mạnh Tử vân vân đó, thì được gọi là gì? Gọi là á thánh, tức là gần bằng thánh, tức là gần bằng thầy mình. Còn Phật á là cái bậc đã ra khỏi tam giới rồi, đầy đủ 10 hiệu như lai ứng cúng, chính biến chi, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn á, đầy đủ 10 hiệu đó thì gọi là Phật. Phật ở đây còn gọi là giác. Giác có 3 nghĩa: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Đó thì gọi là Phật. Đó. Thế còn ở đây gọi là thánh, thánh giả. Thánh giả tức là chỉ cho, chứ giả đây là chỉ cho người. chỉ cho người, đại từ thay thế chỉ cho một người nào đó, chữ giả đây. Vậy thì đại chữ thánh giả đây thì chỉ cho Bồ Tát Địa Tạng. Bà Mai Gia hỏi rằng á, thưa thánh giả, có vô lượng chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề vì gây nghiệp ác gì nên phải chịu đau khổ, cái báo ứng cũng khác nhau, sự ấy như thế nào, là xin là thánh giả nói cho là tôi được biết, cũng như là đại chúng ở trong pháp hội được biết, và tất cả chúng sinh ở đời vị lai cũng được biết lời khải thỉnh của thánh mẫu Mai Gia, làm mở ra, đưa rộng ra cho cái ý của bộ kinh này. Nhờ lời khải thỉnh của thánh mẫu Mai Gia mà Địa Tạng Bồ Tát nói về các nhân quả và tội báo sai biệt về chúng sinh ở trong sáu đường luân hồi lục đạo mà chúng ta chuẩn bị được nghiên cứu tiếp theo. Là ngay lúc bấy giờ ra, Bồ Tát Địa Tạng liền đáp với thánh mẫu Mai Gia rằng: trong nghìn muôn ức thế giới có đến các quốc độ, cho đến các quốc độ, hoặc có địa ngục, hoặc nơi không có địa ngục, hoặc nơi có nữ nhân, hoặc nơi không có nữ nhân, hoặc nơi có Phật Pháp, hoặc nơi không có Phật Pháp, nhấn đến bậc Thanh Văn, Bích Chi và Bồ Tát cũng sai khác như thế, chứ chẳng riêng tội báo của các loại chúng sinh khổ đau nơi địa ngục. Đó, ở đây á, khi mà thánh mẫu hỏi thì Địa Tạng Bồ Tát nói như vậy, một đoạn văn ngắn như vậy, nhưng mà thực tế là rất là rộng. Bồ Tát nói rất rộng, nói là ở trong đến, cho đến các quốc độ, ở trong các thế giới, hoặc nơi có địa ngục, hoặc nơi không có địa ngục. Ví dụ như cõi chúng ta này là có địa ngục này, cõi Nam Diêm Phù Đề chúng ta là có địa ngục này. Nhưng cõi gì cũng ở trong bốn châu thiên hạ, thì riêng bên Đông Tăng Thắng Thần Châu là cõi của họ không có địa ngục. Ở trong cái quốc độ của họ là không có địa ngục, vì cõi đó giống như một cõi cực lạc thu nhỏ ấy. Ở quốc độ không đó không có địa ngục. Và trên các cõi trời, từ cõi trời Tứ Thiên Vương trở lên cũng không có địa ngục. Nhưng mà hưởng hết phúc báo trên kia thì họ thì vẫn có thể bị đọa vào địa ngục. Còn cõi của chúng ta là có địa ngục ngay tại nhân gian này. Vì sao mà nói có địa ngục ngay tại nhân gian? Nhà tù đó chính là gì? Chính là địa ngục. Một cái địa ngục nhỏ ở nhân gian đấy. Các nhà tù đó chính là địa ngục nhỏ để xử những kẻ làm việc ác, làm sai trái pháp luật, buôn gian bán lậu trốn thuế, xì ke ma túy, đánh nhau cờ bạc, giết người vân vân. Tất cả những cái tội ác đó được cho vào gì? Cho vào trong nhà tù. Thế nào gọi là nhà tù? Chứ nhà có nghĩa là cái nhà họ xây lên có các bức tường, trên có thể đổ trần hoặc là ngoái vân vân. Tù, chứ tù chúng ta biết chữ tù có nghĩa là giống chữ ao tù. Chúng ta nghe từ ao tù bao giờ chưa? Ao tù có nghĩa nước, khi chỉ ao tù nước có lưu chuyển không? Nước có ra vào không? Không, mà nước là ở một chỗ đúng không? Từ cái chỗ ở một chỗ đó thì cái chữ tù, nhà tù cũng thế. Cái quanh quẩn ở trong đấy thôi, nếu mà tội nặng thì suốt ngày bị nhốt ở trong đó. Mà tội nhẹ thì còn ban ngày còn được gì, được ra ngoài để lao động. Ra ngoài lao động là sướng rồi. Nhốt ở trong mà ngồi trong nhà tù mà thuộc cái dạng nhà tù mà tù chính trị ngày xưa. Ngày xưa ông cụ tôi, ông hay kể cho tôi nghe về cái chuyện bộ đội mà, đi bộ đội. Các chiến sĩ cộng sản là bị địch bắt á. Nó cho vào trong nhà tù ngồi, nó không có xây nhà tù cao. Nó xây làm sao mà nó chỉ cao khoảng độ tầm 4-50 phân. Nó ngồi á. Ngồi làm sao đó mà không ngồi được, cái đầu mình không dư tí nào. Nó ngồi làm sao mà cứ phải cúi cái đầu thế này. Đó. Ngồi phải cúi cái đầu xong, khom cái lưng cúi cái đầu xuống. Nó cho vào đấy, cho vào cái chỗ biệt giam đấy thì kinh khủng lắm. Gần như không có ánh sáng. Nó chỉ cho một chút cái hơi vào để cho gì, cho chúng ta có thể đủ sống thôi. Ẩm thấp ngột ngạt vô cùng. Để còn sống mà đã, con người ở thế gian chúng ta đã nghĩ ra những cái có khác gì ở trong địa ngục đâu. Nhưng mà địa ngục nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn. Đó. Còn vào trong ngục ấy, địa ngục mà chúng ta tạo tội, mà sau khi mất đi mà thần thức chúng ta phải cảm do cái nghiệp á, thì cái đó mới là cái kinh khủng, đó mới là đáng sợ. Bây giờ chúng ta cứ bảo là không có địa ngục, không có nhân quả. Chúng ta thấy làm gì có chuyện không có nhân quả. Có cái thì họ sờ đến hay chưa thôi. Phúc chúng ta còn thì họ chưa sờ thấy. Ở Việt Nam chúng ta hay là tất cả các quốc gia trên thế giới, có những người gì, họ có một cái địa vị nào đó, có thể là rất cao. Nhưng mà một lúc nào đó họ không nghĩ cho dân tộc, không nghĩ cho đất nước, không nghĩ cho nhân dân. Họ nghĩ cho gì, cái tư túi cá nhân của họ nhiều hơn, cho nên họ tham ô và họ hối lộ. Cái ngày đầu họ mới làm á, khi mà chưa phát hiện ra thì họ còn sướng không? Họ vẫn còn sướng. Họ vẫn nhà lầu xe hơi, thậm chí là vẫn quyền cao chức trọng, thậm chí còn cao lên nữa. Đó. Chúng ta nếu để ý về báo chí, về thế giới một tí, chúng ta thấy là ở Trung Quốc vừa qua, có ông Bộ trưởng Công an đúng không? Như chúng ta gọi là Bộ Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, là người cái quyền lực rất cao. À, thế mà bị bắt mà còn thì xử tù chung thân. Rồi bí thư tỉnh ủy, vân vân chẳng hạn. Rồi nữa, phó chủ tịch quân ủy trung ương, chỉ sau ông phó tổng bí, chỉ sau ông tổng bí thư thôi. Nắm về quân đội, cao nhất sau ông tổng bí thư. Bên họ thì cái ông phó chủ tịch quân ủy trung ương là cái ông rất to sau ông tổng bí thư. Tổng bí thư thường là chủ tịch quân ủy trung ương, nắm về quân đội, còn ông phó chủ tịch quân ủy trung ương là người thứ hai trực tiếp điều khiển quân đội, sau mới đến ông bộ trưởng quốc phòng. Còn như chúng ta thì bộ trưởng quốc phòng thì thường là phó chủ tịch quân ủy trung ương, tổng bí thư là chủ tịch quân ủy trung ương. Đó. Còn như các nước phương Tây theo xã hội chủ nghĩa, theo tư bản á, thì tổng thống thường là người cao nhất nắm giữ về quân đội, còn bộ trưởng quốc phòng thường là người thứ hai nắm giữ về quân đội. Đó. Nhưng mà chúng ta thấy ở Trung Quốc vừa qua có mấy ông to trong quân đội nó bắt một loạt, nhưng mà khi ông còn đương chức á, có ai dám bắt ông ấy đâu, ai dám nói gì ông đâu. Ông làm đủ thứ, nhưng không phải là cứ làm đủ thứ là nghĩ là mình ngoan lành. Chúng ta biết là nó về hưu rồi nó vẫn bắt, về hưu rồi vẫn bắt. Mà khi bắt rồi mới thấy là xem trên truyền hình hay là xem trên báo chí mới thấy là trong nhà của các ông ấy, những cái bức tường của các ông ấy, cái tường nhà ấy, có những cái bức tranh bằng ngọc, chiều dài nó phải đến là 2-3 mét, cao khoảng cũng khoảng tầm mét dưới 2 mét. Một cái bức tranh bằng ngọc như vậy tính ra tiền Việt Nam nó hàng trăm tỷ. Mà trong nhà của ông có rất nhiều bức tranh như thế. Đó. Rồi báo chí nói là trong nhà ông ấy, khi mà đến bắt tịch thu tài sản phải mang 2 cái ô tô đến để chở vàng. Một cái người gia đình mà mang 2 cái ô tô đến để chở vàng, chở ngọc đi mới hết. 2 cái ô tô to chứ không phải ô tô 6 chỗ, 4 chỗ đâu. Ô tô 7 chỗ, 4 chỗ đâu. Có mấy chục năm làm quan chức mà nó tham ô đến mức độ như thế. Thế cho nên chúng ta mới thấy rằng, nhưng mà sau khi cái lúc nó còn hưởng thụ, còn đương chức đương quyền, còn đang hưởng thụ chứ ai sờ đến á, thì họ vẫn sướng lắm. Nói có người nghe, đe có người sợ. Đúng quả là nói có người nghe, đe có người sợ. Thuộc hạ cấp dưới thì phải nem nép. Nhưng bây giờ chúng ta thấy không, bao nhiêu của cải đó khi mà bị pháp luật trừng trị rồi thì còn hưởng được nữa không? Không, bây giờ ngồi trong nhà tù. Ông thì bị xử bắn chết. Ông thì bị chung thân. Ông thì 50-60 năm ra rồi cũng hết, tài sản tịch thu hết. Thành trắng tay có gì đâu. Đó, cả đời làm việc bất chính. Thì chúng ta thấy là cho dù đến gì, đến giữ đến cái chức quan to như thế, vẫn bị đọa lạc. Cho nên ở trong kinh này Đức Phật mới nói là giống như trên chư thiên hưởng phúc báo ở trên các cõi trời, nhưng mà làm việc ác khi mà hết phúc báo vẫn bị đọa lạc như thường. đó, vẫn bị đọa lạc. Cho nên cái địa ngục ở thế gian này, địa ngục ở trần gian này, chúng ta thấy đầu tiên làm sai thì bị pháp luật trừng trị vào các địa ngục nhỏ ở thế gian này đã. Sau khi chết đi rồi cái thần thức còn do cảm cái nghiệp, nghiệp cảm mà làm những việc xấu ác mà còn đọa lạc sâu hơn nữa cơ. Đó. Rồi đến những bài giảng sau đến vào các tên của các địa ngục, tôi sẽ kể về các vị vì sao gọi tên địa ngục như thế, tội báo về địa ngục đó như thế nào, ở trong đó phải chịu khổ bao nhiêu năm, một ngày một đêm đó bằng bao nhiêu năm của thế gian chúng ta. Ấy, nó lại ngược lại lên trên trời nhá, thì cõi trời thấp nhất một ngày một đêm trên đó bằng 50 năm của chúng ta. Thì vào trong địa ngục ấy, cái địa ngục 18 địa ngục ấy, lớn ấy, thì cái địa ngục nhỏ nhất thì một ngày một đêm cũng bằng 50 năm của ở thế gian chúng ta. Nó ngược lại, trên kia thì hưởng sự vui sướng một ngày một đêm, mà cái tuổi thọ của họ kéo dài như vậy, như thế gian của chúng ta đã mất đi một nửa đời người rồi, tức 50 năm mất nửa đời người rồi. Nhưng ở trong địa ngục mà tội nhẹ nhất trong 18 địa ngục lớn đó, thì vào đó một ngày một đêm chịu khổ kéo dài bằng gì ạ? Bằng cả 50 năm ở nhân gian chúng ta. Đó, nó lại ngược lại như thế. Nhấn đến vào trong địa ngục A Tỳ. Đấy, tuổi thọ thì phải chịu cái khổ báo ở trong đó là vô lượng, vô biên. Nhưng một ngày một đêm ở trong đó thì cũng tương đương với cõi trời phi tưởng xứ đối với nhân gian chúng ta này. Đó. Cái này nói như vậy thì chúng ta có thể chưa hình dung ra, một số người chưa hình dung ra. Nhưng tôi lấy một cái ví dụ như thế này. Khi mà chúng ta ốm, ở đây chúng ta có ai bị ốm nặng bao giờ chưa? Nằm ở trên giường á, muốn dậy không dậy được á, mà nằm thế là nó luôn nằm cả tuần, hoặc nằm cả nửa tháng, cả tháng rồi á, thì chúng ta mới thấy toàn thể thân thể của chúng ta là gì ạ? Đau. Chả cần nằm đến một tuần đâu, nằm được 3 ngày là chúng ta biết tay rồi. Có ai ốm 3 ngày mà không dậy được không? Ở đây có không? Giơ tay xem nào. À, thì có vài người thôi à? Ít nhỉ? Toàn người phúc báo lớn nhỉ? Tôi có nhiều trận ốm là kéo dài rồi. Cái khi chúng ta nằm ốm, chúng ta mới thấy là thân thể thì mỏi, đau. Nằm gì? Nằm ngửa cũng đau, nằm nghiêng cũng đau, nằm thế nào cũng đau. Đau tứ chi. Mắt mũi chân tay mọi cái đều khó chịu. Và bây giờ chúng ta nằm nhất là ban đêm á, ban ngày thì có thể còn đỡ, ban đêm chúng ta mới thấy sao đêm hôm nay nó dài thế. Thực tế đêm nó có dài hơn không? Đêm nó vẫn thế, một ngày một đêm vẫn 24 tiếng đồng hồ, nó vẫn quay như vậy. Nhưng mà chúng ta chợp mắt khoảng độ 5 phút một cái thì tự nhiên lại tỉnh dậy, nó không ngủ được nữa, và nằm thì nó đau lung, nó ê ẩm đi. Muốn cho trời nó sáng ra mà nó chả sáng cho. Đó. Một đêm cảm thấy nó dài gì ạ? Dài là vô cùng. Dài bằng biết bao nhiêu đêm trước đây. Mà khi mình đang khỏe, mình ăn ngon ngủ kỹ thì bắt đầu vào nằm ngáy khò khò mà giấc, thế là sáng dậy đã nghe sáng mất rồi. Nhưng mà bây giờ nó mệt mỏi, lăn lên lăn xuống vẫn chả thấy nó sáng cho. Đó. Gọi là đêm dài vô cùng. Hoặc rằng ấy, chúng ta đang mong muốn một cái gì đó để mong cho trời sáng, để ngày mai để chúng ta làm một cái việc gì đó vân vân, mà chúng ta không ngủ được á, thì chúng ta thấy đêm hôm đó cũng trằn trọc, nằm canh lo âu thức giấc, xem đồng hồ đi đồng hồ lại mãi mà nó vẫn chẳng sáng cho. Đó, đấy cũng là cái thời gian như thế. Nhưng mà ở cái điều kiện hoàn cảnh và cái tâm thức của chúng ta, nó có sự cảm nhận khác nhau. Đó. Thì cho nên giữa cái khổ ở trong địa ngục thì cũng như thế, tương tự như thế. Nhưng nó thì ở một cái mức độ cao hơn, sâu hơn. Đó. Còn chúng ta mới có bệnh tật đau khổ về tấm thân thôi, thể xác. Tâm thì có thể phiền não lo âu ở trong một trạng thái nhẹ mà chúng ta đã cảm thấy một đêm dài, không biết bao giờ cho sáng rồi. Đó. Đấy đều là do tâm thức mình gì? Mình hiện khởi mà ra vậy. Đấy gọi là nhất thiết duy tâm tạo đấy. Kinh Hoa Nghiêm gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Tức là tất cả đều do tâm mình nó khởi tạo ra. Nó có sự cảm nhận đó. Đó. Cho nên ở đây mới nói là hoặc nơi có địa ngục, hoặc nơi không có địa ngục. Có những nơi không có địa ngục, như là trên các cõi trời, như là cõi Bắc Cô Lô Châu. À, cõi Bắc Cô Lô Châu tuổi thọ chúng sinh ở nơi đó là cũng 1.000 tuổi. 1.000 tuổi giống như trên cõi trời Đao Lợi. Nơi này vì nó sinh ra không phải sinh bằng thai sinh, không bằng sinh bằng noãn sinh, không phải sinh bằng trứng sinh, mà nó sinh bằng gì? Bằng hóa sinh. Ở nơi đó nó không có dục vọng như ở cõi chúng ta này. Mà trong kinh luận nói rằng cái cõi Bắc Cô Lô Châu á, rồi người nam và người đó họ thích nhau, họ chỉ cần họ nhìn nhau thôi một cái là liền là gì? Là sinh con. À, họ nhìn nhau một cái là sinh con. Họ nhìn nhau, tất nhiên họ nhìn bình thường thì không, nhưng mà họ nhìn thì họ phải khởi cái tâm gì ạ? Cái tâm yêu thương, cái tâm muốn làm vợ chồng với nhau á, mà hai bên cùng chấp nhận á, thì liền là người là con gái có mang. Có mang thì có mấy ngày thôi. Mấy ngày thì liền là sinh con. Mà sinh con á, thì không phải nuôi. Sinh con không phải nuôi, không phải cho bú như bên mình. Trong kinh nói rằng á, sinh con á, thì nó không bú bằng gì, không bú bằng sữa mẹ, mà nó bú bằng gì? Bằng tay. Cái đứa trẻ nó muốn bú, những người đi qua đường hay là tất cả đi qua nhìn thấy là gì? Đưa ngón tay cho nó bú bú một tí, thế là nó gì? 7 ngày sau là người nó to lớn bằng người của cõi Nam Thiềm Bổ Châu mình rồi. Tức là sau 7 ngày sinh là người nó to bằng mình rồi, khoảng độ 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 rồi. Tùy theo có đứa lớn nhỏ. Nhưng thân tướng thì trang nghiêm đẹp đẽ. Đó. Và từ đó nó lớn lên cho đến thì thọ được 1.000 tuổi là như đèn hết lửa tắt và chết. Chết nếu mà nó có phúc, nó không tạo ác á, thì nó lại tiếp tục được tái sinh lại ở cõi Bắc Cô Lô Châu nữa. Nếu nó không khởi niệm tâm ác. Ở đó thì rất ít khởi niệm tâm ác. Rất ít, vì nó chỉ hưởng thụ thôi. Đến đó hưởng thụ hết. Hết thôi. Nó không có tu tập làm việc thiện. Nhưng họ cũng không làm việc ác. Đặc biệt ở đây, nơi đó thì trong kinh Đức Phật nói là gì? Bảo nó làm thiện, nó không làm. Vì nó bảo nơi chúng tôi không có những điều ác. Đức Phật Thích Ca chúng ta đã dùng thần lực đi đến đó để thuyết pháp. Nhưng nó không nghe. Đức Phật nói về khổ không vô thường vô ngã. Thì nó bảo là lúc đầu tiên Đức Phật đến nó hỏi là ông nào đến đây? Đức Phật nói là ta là Như Lai. Ở cõi Nam Thiềm Bổ Châu tại thế giới Sa Bà này đến để thuyết pháp. Nó bảo rằng thế ngài có pháp gì để thuyết cho chúng tôi? Đức Phật gì? Thuyết về khổ không vô thường vô ngã. Thì nó bảo nơi chúng tôi không có khổ. Đức Phật nói khổ sinh già bệnh chết, nó bảo nơi chúng tôi mọi người sinh ra không có một chút đau khổ nào như là ngài nói cả. Cõi của chúng tôi chỉ cần nhìn nhau khởi tâm tác ý muốn chung sống hòa hợp với nhau, chúng tôi liền sinh con, mà sinh con không phải sinh bằng đường dục vọng, mà gọi là hóa sinh. À, tự nhiên là khởi một cái như vậy, thế là sinh ra, gọi là mang thai, nhưng mà thực tế nó cũng không có cái hình tướng mang thai. Chúng ta nhìn thấy như người đàn bà chúng ta ở thế giới này mang thai đâu. Người đàn bà chúng ta ở thế giới này mang thai thì khổ lắm. 9 tháng 10 ngày mang thai con ở trong bụng mẹ, nhất là những tháng cuối cùng thì chúng ta đi lại, ăn uống ngủ nghỉ khổ sở, khó nhọc vô cùng. Nhưng mà thế giới đó gọi là mang thai, nhưng mà nó không có cái hình tướng, vì nó có sinh ở từ trong bụng mẹ mà ra đâu, nó hóa sinh. Cho nên gọi là mang thai ở trong tâm thức họ thôi, rồi nó hóa sinh ra, rồi không phải nuôi bộ như chúng ta cả. Những người qua đường hoặc những người hàng xóm đi qua thấy đứa trẻ đòi bú một cái, cho cái ngón tay vào nó bú, thế là lớn thôi. Chúng ta thấy dễ không? Ai muốn sinh về đó thử không? Hả? Muốn sinh về đó thì bú ngón tay thử của mọi người ở thế giới đó thì sinh. Cứ thế lớn 7 ngày là lớn bằng người chúng ta rồi, thọ 1.000 năm. Một ngày một đêm ở thế giới đó, có sách nói rằng cũng bằng 700 năm, à bằng 500 năm ở thế giới cha. Có sách thì nói rằng bằng 1.000 năm thế giới chúng ta. Thì cái đó là do các nhà dịch thuật họ dịch ra, thì họ căn cứ vào nhiều tài liệu. Thì cái đấy chúng ta cũng biết vậy thôi. Nơi đó, đấy Đức Phật nói về khổ, nó bảo tôi không có khổ. sinh già bệnh chết. Nó bảo chúng tôi không có già, cứ hết 1.000 tuổi như là đèn hết lửa tắt và chúng tôi thì lại tái sinh. Thường là tái sinh quay trở lại thế giới này. À, thường là tái sinh trở lại thế giới này. Bởi vì nó cũng không có việc ác. Nó có đánh nhau, có giết nhau đâu. Không đánh nhau, không giết nhau. Nó không có tham sân si như thế giới chúng ta này. Cho nên ở đấy gọi là cõi cực lạc thu nhỏ của nhân gian. À, cõi Bắc Lôi Châu được gọi là cõi cực lạc thu nhỏ của nhân gian. Nhưng có mỗi một điều ấy, nó không có Phật Pháp. Nó không nghe Phật Pháp, đặc biệt là như thế. Đức Phật đến thuyết, nó không nghe. Nói về khổ không, vô thường. Vô thường thì nó bảo cõi của chúng tôi là gì là thường. Cứ 1.000 năm chúng tôi mất đi, thường lại sinh lại trở lại cõi đời này. Lại sinh trở lại cái cõi Bắc Lô Châu của chúng tôi này. Cho nên á, chúng tôi cho rằng gì, cuộc sống này là thường. Mất đi lại sinh lại, cho nên là thường. Vô ngã. Đức Phật nói về vô ngã, nó bảo chúng tôi có chấp gì đâu. Chúng tôi không tham sân si cho nên chúng tôi không chấp. Không có tài vật, không có của cải riêng của ai cả. Chúng tôi muốn ăn thì tự có, muốn mặc thì tự đến, muốn đi thì tự bay. Không có khổ gì cả. Cho nên nói về khổ không, vô thường, vô ngã nói gì? Nó bảo tất cả những cái đó thì thôi, nơi chúng tôi không có. Thôi xin ngài đi đâu thì đi, chúng tôi không tiếp nhận. Đó, không tiếp nhận. Còn các vị hộ pháp á, các vị hộ pháp này, các vị hộ pháp thường thường chúng ta thấy là ở trong cái kinh điển của Đức Phật thường tán là gì? Tam châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Tam châu tức là ba cõi. Chúng ta biết là ở thế gian là có bốn cõi đúng không? Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiên Bộ Châu, Tây Nghi Hoa Châu và Bắc Cô Lô Châu là bốn cõi ở bốn phía Đông Tây Nam Bắc của núi Tu Di. Vậy tại sao lại tán là gì? Tam châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Hộ pháp ở đây chính là các vị thần hộ pháp, các vị thần Bát Bộ Kim Cương và hộ pháp ở cõi trời Tứ Thiên Vương và cõi trời Đao Lợi Thiên, cõi trời Dạ Ma Thiên và cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên vân vân. Nhưng mà các vị không đến đó được. Vì các vị biết tuổi thọ và phúc báo ở cõi đó nó gì? Nó như cõi trời Đao Lợi. Thì các vị hộ pháp tuổi thọ mới chỉ bằng một nửa họ thôi. Ở cõi trời Tứ Thiên Vương mới chỉ bằng gì? Có 500 năm. Một ngày một đêm mới bằng có 50 năm nhân gian. Ở đó nó thọ hẳn 1.000 năm. Tương đương với phúc báo cõi trời Đao Lợi. Cho nên không cai quản ở đó được. Mình nói nôm na là các ngài hộ pháp là không phủ sóng về cõi Bắc Lô Châu được. Đó. Không quản nó được. Vì Đức Phật đến đó thuyết pháp nó không nghe mà. Cho nên là hộ pháp cũng không thể đến đó được. Có đến thì gọi là ngoại giao thôi. Đến hai nước ngoại giao băng giao với nhau mà thôi. Hai cõi băng giao với nhau thôi. Chứ không cai quản đó. Vì phúc báo nó hơn. Tuổi thọ cũng hơn. Vân vân. Đó. Cho nên nếu sinh về đó cũng là gặp một cái nạn đấy. Cái nạn gì? Nạn không gặp Phật Pháp. Mà không gặp Phật Pháp thì sẽ không tu hành được. Không tu hành được thì không bao giờ thành Bồ Tát, thành Thánh Tăng và thành Phật được. Đó. Cho nên bảo là đánh đổi cho tôi sinh mãi mãi về đó tôi cũng không sinh. Vì sao? Vì nơi đó không có Phật Pháp cho nên tôi không muốn sinh về đó. Cho dù là hưởng mãi mãi ở đó. Cứ hết 1.000 năm lại sinh trở lại ở cõi đó tôi cũng không sinh. Vì tôi muốn sinh vào nơi nào có Phật Pháp, khổ tôi cũng sinh. Miễn là có Phật Pháp và miễn là tôi được học Phật Pháp. Và miễn là tôi được tu Phật Pháp. Đấy, có chúng sinh khổ thì mình mới gì ạ? Mới cứu độ được. Mà có cứu độ chúng sinh khổ thì mình mới tăng trưởng công đức phúc báo được. Và cái việc gì thành Phật của mình mới có thể nhanh được. Nếu mình sinh ra mà mình chỉ chẳng gặp Phật Pháp, học Phật Pháp, tu trong Phật Pháp nhưng mà gì không hoằng pháp, không cứu độ chúng sinh. Một mình chỉ an hưởng cái sự thanh tịnh nhàn nhã ở trong một ngôi già lam thôi. Gọi là tu cho bản thân đó, thì mình rơi vào con đường gì ạ? Con đường đạo của gì? Bích Chi Phật. Mà rơi vào đạo Bích Chi Phật đó, tức là thiên về phần tự lợi, tu cho bản thân, cho cá nhân, không lợi ích cho chúng sinh, cho chư thiên và loài người. Không thuyết pháp, không giáo hóa, không độ sinh, không tụng kinh, không niệm Phật, chỉ có ngồi thiền một mình thôi. Chứng nghiệm cái sự an lạc ở trong nội tâm mình thôi. Và sau khi đắc đạo thì nhập niết bàn thôi. Thì đó gọi là chứng được quả gì ạ? quả vị của Bích Chi Phật và nhập Niết Bàn. Như vậy cũng không thể thành Phật được. Bích Chi Phật mà không hồi tâm chuyển ý, không hồi tiểu hướng đại á, thì cũng không thể thành Phật được. Cho nên sinh ra, xuất ra đi tu là phải mong gì? Mong học hành đến nơi đến chốn, tu tập cho cũng khá khá, để mà gì hoằng pháp độ sinh. Giúp đỡ cho mọi người cùng hiểu Phật Pháp và cùng tu tập. Thì cái nhân đó chính là cái nhân của Phật đấy. Mà nhân của Phật thì chắc chắn nó sẽ gì? Sẽ nở ra quả gì ạ? Sẽ trổ ra quả Phật, đơm hoa kết trái thành quả Phật. Cho nên chúng ta sinh vào nơi cõi khổ cũng có cái lợi của nó. Chúng ta nếu mà khéo biết nhận ra vô thường khổ không vô ngã, thì chúng ta sẽ dễ thoát ra được những cái đó. Tinh tiến, nhận ra vô thường thì chúng ta sẽ tinh tiến để tu hành. Nhận ra khổ thì chúng ta sẽ không tham, không sân và không si. Đó. Hoặc giảm bớt dần dần dẫn đến cho tiêu trừ hết nó. Nhận ra vô thường thì để chúng ta tinh tiến. Nhận ra khổ không để chúng ta không tham sân si. Nhận ra vô ngã để chúng ta thì không chấp vào tấm thân này. Đừng có suốt ngày chăm chút cho nó. Đừng có suốt ngày chỉ biết xoay gương, chỉ biết buộc tóc, chỉ biết chăm chút mặc thế nào cho đẹp, đi ra phố thế nào cho nhiều người ngắm, như thế là chết rồi. Thậm chí đi đến chùa rồi mà còn phải ngắm nghía vuốt ve, xoan phấn, kẻ lông mày, vân vân cho đủ thứ, nhìn làm sao cho nó oách đến cho ông sư ngoái coi hay sao. Thật mà, có nhiều người đến chùa, nhất là các cụ già rồi không nói làm gì, nhưng cũng có, tôi thấy có cụ mà trên 60 rồi vẫn kẻ lông mày, đau ghê cơ. Nó đến chùa lễ Phật 60 tuổi vẫn kẻ lông mày, có cụ vẫn là phớt phớt cái son cái phấn vào trên má và trên mặt đấy. Đúng là các cụ Đức Phật nói đúng là nghiệp đàn bà, đúng không? Nói xin lỗi các cụ thật mà. Không biết ở đây chúng ta có ai 60 tuổi còn hôm nay còn kẻ lông mày đi nghe pháp không? Hả? Có không? Nhìn xem. Tôi thấy có mà, tôi chẳng nói sai cho các cụ bao giờ cả. 60 tuổi vẫn kẻ lông mày đi nghe pháp rồi mệt ghê đi cơ, khổ lắm. Đấy là khổ đấy. Tôi khoảng độ tầm 15 năm trước khi mới xuất gia ấy, tôi cũng hay như thế. Cứ hay có cái gương. Và trong phòng lúc nào mua cái tủ phải có cái gương, đi ra đi vào phải xoay một cái. Nhưng bây giờ khoảng độ 15 năm nay thì giờ trong phòng không còn cái gương nào nữa. Cái tủ có gương cũng thì bỏ đi để lấy cái tủ không gương ấy. Mình không có nhìn thấy thân thể của mình nữa, thế để mình đỡ đắm chấp vào nó, đỡ tham chấp vào nó, bớt đi. Chúng ta bớt xoay gương đi, bớt trang điểm đi, thì mình sẽ để diệt trừ được cái bản ngã của mình. Diệt được cái bản ngã thì mình mới có thể tương ứng với đạo được. Đó. Nhất là mấy cô với cậu còn trẻ trẻ, có khi đi trong túi mang theo cả gương, cả son, cả phấn, mệt lắm. Đến chùa thì thôi, ăn mặc cho nó kín đáo, nâu sòng hoặc là bộ áo lam, quần áo lam là hợp lý nhất. Bộ quần áo nâu hoặc bộ quần áo lam là hợp lý nhất. Nhưng mặc cũng đừng có chọn cái mặc bộ quần áo nâu rồi, lam rồi mà vẫn còn chọn hoa hoét nó thêu loằng ngoằng ở trên cổ áo, ở trên tay áo nữa, mệt lắm. À. Lại còn thích đẹp đến nỗi đến chùa mặc bộ quần áo nâu đó là cái bộ quần áo gì màu hoại sắc nhất rồi, mà vẫn còn phải chọn cái bộ mà nó thêu cành hoa xanh vàng đỏ trắng ở trên gì, trên cổ áo á, ở trên tay áo á. Đấy. Cái nhìn xem có ai không, ai mặc bộ đấy không? Nhiều mà, tôi thấy nhiều mà. Những vị nào mà còn thích mặc như thế, tôi biết ngay là vị này còn thích gì làm đẹp cho thân thể của mình. Đó. Cứ nhìn mặc cái áo nâu mà tôi thấy là còn thích là hoa hoét, thêu thùa đấy. Là biết rằng vị này vẫn còn thích đẹp lắm. Cái bản ngã vẫn còn nặng nề lắm. Cái tập tính của người con gái vẫn còn nhiều lắm. Thế nào gọi là tập tính người con gái? Người con gái thì Đức Phật nói là thích gì ạ? an ở an. Gì? Trang điểm. Đúng không? Người con gái là thích trang điểm. Thích làm đẹp cho bản thân. Ở xã hội người ta bảo nếu mà không biết trang điểm, không thích làm đẹp cho bản thân, không phải là con gái. Nếu còn ở trong đạo chúng ta mà thích làm đẹp, thích trang điểm cho bản thân thì người đó còn nặng về bản ngã và sẽ rất khó để siêu thoát. Và người đó, trong kinh Đức Phật nói cái lòng gì? Lòng ái dục của họ cũng nhiều hơn những người ít trang điểm rất nhiều. Đó. Có những người con gái họ, có khi cả đời họ không trang điểm một chút nào. Nhất là nông thôn. Nông thôn ngày xưa chứ nông thôn bây giờ thì thôi, nó cũng trang điểm hết. Nông thôn ngày xưa thôi. Thời các cụ ngày xưa, à bây giờ 6, 7, 80 mà ngày xưa mà nông thôn thì thường là không trang điểm. Có khi có cụ cho đến bây giờ có khi 6, 70 rồi vẫn chưa một lần bôi son, chưa một lần đánh phấn đúng không? Có chải tóc, chải tai thì cái này đương nhiên là có rồi. Ai là để rũ rượi thì không được. Người ta lại bảo là có vấn đề về thần kinh. Đó. Đấy cho nên cái nghiệp đấy, cái nghiệp. Vì vậy Đức Phật mới nói cái nghiệp ái của người đàn bà là nhiều hơn người con trai. Các cụ bây giờ lớn tuổi rồi tu thì cái nghiệp đó nó dễ. Nhưng lúc còn trẻ thì cũng vất vả lắm. Đó. Còn trẻ vất vả. Đức Phật nói người con gái, cái nghiệp ái nghiệp nặng hơn người con trai gấp hàng vài chục lần. Đó. Gấp vài chục lần. Cho nên tu tập đây là nói chung chứ không phải là nói vào một cá nhân nào đó. Đức Phật nói chung ở trong kinh điển như vậy. Cho nên là chính vì thế cho nên người xuất gia, người con trai như chúng tôi có gì? Có 250 giới là thọ đại giới. Còn bên ni chúng Đức Phật gì? Cho thêm nữa là gì? Thành 348 giới. Đó. Tức là Đức Phật cho thêm gì? 98 giới nữa. Thêm 98 giới điều vào nó nữa. Cũng để là gì? Để đối trị cái nghiệp của người đàn bà. Những nghiệp đặc biệt đó chỉ có người đàn bà, người phụ nữ mới có, các người con gái không có. Cho nên Đức Phật không chế định vào đó mà chế định thêm 98 giới nữa để cho các vị sư ni, tức là những người đàn bà, những người phụ nữ có tâm nguyện muốn xuất gia học Phật Pháp. Đó. Chế định thêm các giới đó vào để đối trị cái nghiệp chỉ riêng người phụ nữ mới có. Để cho thì khi mà họ đối trị được các nghiệp đó thì họ cũng được chứng thánh quả như là bên nam giới không có khác. Đó. Đấy chúng ta cũng biết thêm như vậy. Cho nên á, ở đây chúng tôi mới nói là nơi có địa ngục, nơi không có địa ngục. Nơi có nữ nhân. Trong kinh nói nơi có nữ nhân hoặc nơi không có nữ nhân. Có thế giới có nữ nhân. Như thế giới chúng ta này. Nam giới, nữ giới sống chung với nhau. Hòa hợp tình ái thì mới gì ạ? Mới sinh ra những đứa con. Kể cả trên các quái trời dục giới cũng gì cũng có nữ nhân. Từ quái trời tha hóa từ tại thiên trở xuống đều có nữ nhân cả. Đều có nữ nhân cả. Hòa thượng Tịnh Không mới, Hòa thượng Tuyên Hóa có giải thích ở trong kinh Địa Tạng giảng giải của các ngài á, có nói rằng á trên quái trời cũng gì ạ? Quái trời tứ thiên vương cũng vẫn gì, vẫn có dục vọng như quái người chúng ta này. Đấy cho đến quái trời đau lợi thì vẫn gì ạ? Vẫn sống như quái của chúng ta này, nhưng tuổi thọ cao hơn, phúc báo nhiều hơn và cái sự quan hệ tình hạ cảm nó cũng nhẹ nhàng hơn và sạch sẽ hơn, vân vân. Cứ như thế nó lần lần cho đến quái trời thứ 6 là quái trời dục giới. Vì sao gọi là quái trời dục giới? Vì họ vẫn có những lòng tham dục như quái Nam Thiệu Bộ Châu chúng ta này, cho nên mới gọi là dục giới thiên. Còn lên quái trời sắc giới thiên thì khác rồi. Nó không còn quan hệ tình cảm bằng sắc nam nữ như là quái chúng ta nữa. Mà lúc đó nó bằng ý tưởng, giống như quái gì? Giống như quái Bắc Cô Lô Châu ấy. Lên bắt đầu quái trời, bắt đầu lên đến quái trời phúc sinh quảng quả đó. Quái trời phúc sinh, quái trời quảng quả, nhân đến quái trời phạm thiên đó. Ba quái trời sơ thiền đó. Sơ thiền thiên của sắc giới đó. Thì những các quái trời đó họ không hành dâm, không có dục vọng như quái Sa Bà chúng ta, như quái Nam Thiệm Bổ Châu và các quái trời, sáu quái trời bên dưới. Mà lúc đó trong kinh Phật nói rằng chỉ họ nhìn, họ còn có sắc, họ còn có hình sắc nam nữ, nhưng mà không còn, tuyệt nhiên không còn sự hành dâm thô ác nữa. Mà họ nhìn nhau, họ khởi tâm yêu thích nhau giống như cõi Bắc Cô Lô Châu vậy. Đó. Và như vậy là sinh con. Sinh con là tự nó lớn lên, chứ không có phải nuôi dưỡng nữa. Đó. Không phải cho chăm bắm, bú sữa rồi ăn cháo ăn cơm dần dần như chúng ta nữa. Mà lên cõi trời sắc giới đó thì thân sắc họ to lớn vô cùng, gấp hàng trăm nghìn lần thân sắc của chúng ta này này. Nhưng mà muốn đi thì bay, muốn đi thì bay, ăn thì nó cũng không ăn như là cõi trời dục giới nữa. Nó ăn bằng gì? Ăn bằng thiền, ăn bằng thức, ăn bằng thiền thực. Tức là họ do cái tâm của họ móng khởi lên thì liền là gì? Họ đủ rồi, đủ no rồi. Nói như thế thì nó rất khó. Vị nào muốn chiêm nghiệm thì hãy tu, tu đi xong thì lên đó thử một kiếp xem như thế nào. Lên đó mới thử, mới biết là lời Đức Phật nói. Đó. Còn bây giờ chúng ta nghe mà chưa có niềm tin, có khi lại bảo là Phật giáo là một tôn giáo là siêu thực. Tức là siêu thực tức là không, không thực tế. Nói toàn cái gì huyền diệu, cao sâu mà mơ hồ ở đâu ấy. Nói toàn những cái mà không nắm bắt được, không nhìn thấy được. Chúng ta đừng có nghĩ rằng không nắm bắt được, không nhìn thấy được là không có, là không hiện hữu và không tồn tại ở thế gian. Có cái bây giờ khoa học và con người chúng ta chưa đủ khả năng để khám phá hết mà thôi. Chúng ta khám phá dần dần, cứ dần dần sẽ khám phá ra. Ví dụ trái đất của chúng ta trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói giống như trái amla, tức là giống như quả táo. Amla tức là quả táo, tiếng Ấn Độ amla tức là quả táo. Trên 2500 năm trước trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói thế giới của chúng ta, tức là trái đất quái Nam Thiềm Bổ Châu chúng ta đang ở này, giống như là quả táo vậy. Ở lơ lửng giữa khoảng không bao la rộng lớn vậy. Chịu sự tác động giữa các gì, các hệ thiên hà, các tinh cầu nó tác động lấy nhau mà nó trụ được. Ngày đó thì có ai tin. Nếu khoảng vài chục năm nay thì các nhà khoa học phương Tây cũng như phương Đông họ nghiên cứu qua các kính thiên văn và các loại máy móc hiện đại để họ nghiên cứu thì thấy quả thật trái đất của chúng ta tròn giống như quả táo vậy. Rồi nữa, họ thấy là trái đất của chúng ta nó phải không là có chân, từ dưới đất mọc lên như một cái cây, mà trái đất của chúng ta ở giữa lơ lửng giữa khoảng không gian vũ trụ bao la là rộng lớn vậy. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói từ hơn 2500 năm trước. Vậy mà mới mấy chục năm nay khoa học mới phát hiện ra là quả đất chúng ta ở giữa khoảng hư không bao la rộng lớn. Rồi trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật này nói rằng có chủng chủng vô lượng vô biên các thế giới. Mỗi mỗi một thế giới đều có sự khác biệt nhau đến vô lượng vô biên. Có những thế giới như hình như quả chám, có những thế giới như hình cái quả mít cho mình á, có những thế giới như hình quả cam, có những thế giới như hình quả xoài, có những thế giới là hình như là một chiếc nón, có thế giới như chiếc mũ vân vân, nó khác nhau đến vô lượng vô biên, hình thù không giống nhau, cái thì to cái thì nhỏ vân vân. Đó, có thế giới thì có người sinh sống, có chúng sinh hữu tình sinh sống, có thế giới thì chỉ có loài vô tình. Tức là chỉ có cây cỏ thôi mà lại không có một động vật nào. À, có thế giới nó như thế. Nhưng có những thế giới thì không có một sự sống nào. Hữu tình và vô tình đều không tồn tại, chỉ có khí thế gian và vật, những cái vật chất mà thôi. Chứ không có cây cối, không có cái gì cả. Không có cây cối, không có có chúng sinh nào cả. Đó. Chỉ có đất đá và các loại khoáng chất ở trong đó, vân vân. Giống như Đức Phật ấy, khi mà đắc đạo ngài nhìn khắp tất cả thế giới trong mười phương giống như nhìn cái đồ vật nhỏ trong lòng bàn tay của mình vậy, muốn đến thì liền là hiện đến. Còn tôn giả Mục Kiền Liên á, muốn đi hết tam thiên đại thiên nơi quốc độ của Đức Phật Thích Ca Hóa Độ á, ngài dùng thần thông các vị biết bao nhiêu không? Mất 3 tháng. Tôn giả Mục Kiền Liên phải mất 3 tháng ngồi thiền định và dùng thần thông để đi thăm mới hết các cõi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa thân để độ chúng sinh ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Hôm trước Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới tôi giải thích rồi. Một Đại Thiên Thế Giới gồm có một gì? 1.000 Trung Thiên Thế Giới. 1.000 Trung Thiên Thế Giới. À, 1 Trung Thiên Thế Giới gồm có 1.000 Tiểu Thiên Thế Giới. 1 Tiểu Thiên Thế Giới gồm có 1.000 hệ tinh cầu, như là trái đất của chúng ta, mặt trời, mặt trăng và các vì sao quay quanh một cái quỹ đạo, đó là một hệ tinh cầu. À, thì một tiểu thiên thế giới gồm có 1.000 cái hệ tinh cầu quay quanh nhau như thế. Có những tinh cầu thì có sự sống, có những tinh cầu thì không có sự sống. Có những tinh cầu có những sự sống nhưng mà không dùng bằng con mắt thường để nhìn thấy được. Có những tinh cầu thì có sự sống, dùng bằng con mắt thường vẫn thấy được. Đó. Chúng ta đừng nghĩ là trên mặt trăng không có sự sống. Mặt trăng vẫn có sự sống. Nhưng mà chúng ta phải, cái sự sống đó là có thể sự sống ở dạng, trong dạng vô hình, hoặc là sự sống ở trong dạng nó rất nhỏ bé mà phải dùng gì ạ? Các kính hiển vi mới phân tích được các loại sự sống, vì nó quá nhỏ nhiệm, vì ở nơi đó nó quá khắc nghiệt. Đêm về thì quá lạnh, khi gần mặt trời thì nó lại quá nóng. Cho nên á, sự sống về con người và cây cối như và các thực vật lớn là không sống được, mà những cái thực vật rất nhỏ li ti ở trong, sâu ở bên trong lớp đất, lớp đá, lớp cát á, thì nó vẫn gì? Vẫn tồn tại. Vẫn tồn tại. Vẫn là một chúng sinh. Đó. Cho nên á, ở đây mới nói về thế giới. Đức Phật mới nói là có thế giới, thì có địa ngục, có thế giới không có địa ngục, có thế giới có phụ nữ, có thế giới không có phụ nữ. Có thế giới, có Phật Pháp, có thế giới không có Phật Pháp. Đấy. Đoạn đó chúng tôi nói rộng như thế để chúng ta hiểu thêm một chút. Nhấn đến bậc Thanh Văn, Bích Chi và Bồ Tát. Thanh Văn tức là những người tu theo tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, tu theo 37 phẩm trợ đạo. Tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, cộng lại thành 37 phẩm trợ đạo. Đó, thì đó là gì? Tu theo pháp đó thì chứng quả Thanh Văn. Thanh Văn có 4 quả, đó là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán là cao nhất. Tu Đà Hoàn còn dịch là thất lai, tức là còn 7 lần sinh tử, trở lại nhân gian nữa hoặc trên các cõi trời nữa, cho nên gọi là thất lai. Tư Đà Hàm tức là gọi là nhất lai, tức là còn phải 1 lần sinh trở lại nhân gian nữa. Đó. A Na Hàm thì dịch là bất lai, tức là không phải sinh lại nhân gian nữa mà sinh lên các cõi trời vô sắc giới, ở cõi trời Tịnh Cư Thiên hoặc trên các cõi trời phi tưởng xứ, rồi cho đến hưởng hết tuổi thọ đó chứng thánh quả A La Hán và nhập niết bàn luôn. Đó, cho nên mới gọi là bất lai, tức là không trở lại nhân gian nữa. A La Hán thì dịch là vô sinh, là ứng cúng, là bố ma, là phá ác, là sát tặc con dân đó. À, những cái đó các ngài đều hoàn thiện hết, viên mãn hết rồi. Bố ma tức là làm cho ma vương phải khiếp sợ, kinh sợ, nhưng cũng không làm gì được các ngài. Phá ác tức là các ngài đã nhổ sạch những cái cấu nghiệp về tham sân si mạn nghi ác kiến tà kiến viên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân rồi. Tự do tự tại, không còn một chút phiền não nhiễm ô nào nữa, thân tâm đều thanh tịnh, cho nên mới gọi là phá ác. Sát tặc tức là các ngài diệt hết giặc phiền não tham sân si vân vân rồi. Ứng cúng có nghĩa các ngài đủ công đức để tiếp nhận sự cúng dường của chư thiên và loài người rồi. Chư thiên mang cả tòa lâu đài điện các đến cúng, các ngài tiếp nhận cũng không có tổn phước, vì phúc báo của các ngài là rất lớn, cho nên mới gọi là ứng cúng vân vân đó. Bích chi ở đây tức là chỉ cho các vị Bích Chi Phật tu 12 pháp nhân duyên mà thành tựu. 12 pháp nhân duyên là gì? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Đó, đấy là 12 chi trong 12 pháp nhân duyên Đức Phật dạy. Tu tập đoạn trừ được một trong 12 pháp đó thì chứng đắc quả vị duyên giác. hay còn gọi là bích chi Phật, hay còn gọi là độc giác. Độc giác tức là vị đó sinh vào cái thời mạt pháp, không còn giáo pháp của Đức Phật chủ ở đời nữa. Vị đó do hiểu được lý vô thường, hoặc là nhìn cây, nhìn lá rụng từ trên cây xuống, nhìn nước chảy mà ngộ đạo, mà vị đó quán về sự vô thường, tính chất vô thường của cuộc đời mình cũng giống như là cái lá kia. Hôm nay còn xanh nhưng ngày mai nó vàng, nó rụng xuống, rồi nó mục ở dưới lòng đất. Thân thể chúng ta, cha mẹ sinh ra lớn lên nay còn mạnh khỏe, nhưng một ngày nào đó nó cũng già yếu và chết đi, giống như chiếc lá rụng kia, có gì khác đâu. Cho nên vị đó không khởi tâm tham sân si chấp trược, mà vị đó nhất tâm là thiền định, tĩnh lặng ở trong chính định. Cho nên khi vị đó chứng đắc thánh quả, gọi là chứng đắc quả vị độc giác, hay còn gọi là duyên giác. Hoặc là vị đó đi vào trong rừng sâu núi thẳm, đọc được kinh, đọc được 12 nhân duyên của Đức Phật, nói thấy là chúng sinh ở thế gian này đau khổ lắm, căng cường khó độ lắm, thuyết pháp nó không có nghe, mà một người nghe thì mấy người chống phá, thậm chí trong đạo với nhau cũng còn phá nhau, người xuất gia còn không hòa hợp được với nhau. Thầy không tu thì nói thầy tu, thầy tu thì nói thầy không tu, hai bên nói nhau. Cho nên các vị đó thấy là thôi, cuộc đời này là lộn tùng phèo hết rồi, không biết đâu là giả đâu là thật, thôi ta phải đi lo cho bản thân mình thôi, ta phải giải thoát thôi, chứ ta không muốn ở trong thế giới này nữa, ta ở lại nó lôi ta vào trong cái biển khổ này thôi. Cho nên không muốn lôi vào cái mớ bòng bong của nhân gian, thậm chí là không muốn lôi vào một cái mớ bòng bong của giáo hội vân vân chẳng hạn. Cho nên vì đó vào trong rừng ẩn cư, không thuyết pháp, không độ sinh, hàng ngày chỉ có tu quán hoặc tụng kinh niệm Phật vân vân, và vị đó chứng được thánh quả và nhập niết bàn, không độ cho một người nào. Đó gọi là chứng quả vị độc giác, tức là một mình độc cư ở trong rừng núi tu tập chứng đắc thánh quả và nhập niết bàn luôn, gọi là chứng quả vị độc giác, hay còn gọi là duyên giác, hay còn gọi là bích chi Phật. Nói thêm chúng ta hiểu. Còn Bồ Tát hôm trước nói rồi, nay nói lại một chút cho vài người nghe sơ sơ. Chứ Bồ Tát nguyên âm tiếng Phạm là gì? Phiên âm là gì? Bodhisattva. Bodhisattva thì dịch sang tiếng Trung Quốc là Bồ Đề Tát Đoả. Dịch sang tiếng Việt Nam chúng ta có nghĩa là giác hiếu tình. Giác hiếu tình nghĩa là người đem trí tuệ, kiến thức mà học được ở nơi chư Tôn Đức Hòa Thượng, học được ở trong Tam Tạng, Thánh Điển, Kinh Luận Luận để tự mình phản tỉnh mình, rồi lại còn đem phản tỉnh cho chúng sinh nữa, dạy bảo chúng sinh bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện nữa, khiến cho họ biết đạo để tu tập nữa, biết chính pháp để tu tập nữa, thì đó gọi là Bồ Tát, gọi là giác hiếu tình. Các quý vị cũng có thể là giác hiếu tình, các quý vị cũng có thể được gọi là Bồ Tát. Khi các quý vị mà khuyên được một người rằng ô ở chùa Khai Nguyên sư phụ đang mở pháp hội tụng kinh Địa Tạng lợi lạc lắm. Đây là một cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng dài nhất ở Việt Nam từ trước cho đến nay, mà có đông người tham dự nhất trong pháp hội tụng kinh Địa Tạng từ trước cho đến nay. Chúng ta biết trước đây cũng có nhiều chùa tụng kinh Địa Tạng, thậm chí là có trường hạ các quý thầy cũng tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà chỉ có một tuần thôi. Một tuần vào cái lúc gọi là chuẩn bị lễ Vu Lan thôi. Hoặc là có một cái đại sự nào đó để cầu siêu cho một gia đình nào đó họ thỉnh cầu thì cũng chỉ mở một tuần. Mà trong đó mở thì nếu mở các chùa thì cũng chỉ có mấy chục Phật tử thôi. Và vài vị tăng ni ở cái chùa đó thôi, thậm chí là có một vị tăng ni thôi, chủ trì thôi và vài chục Phật tử tụng thôi. Cho nên là cái sự gì? Vì có ít người như vậy cho nên cái lực của đại chúng tụng kinh đó nó cũng vừa phải thôi. Giống như là chúng ta biết là cái sức người, ví dụ như có 5 người đủ mà kéo một cái hòn đá nặng, lật một cái hòn đá nặng 70 con đá nặng, thì hòn đá đó 5 người, sức của 5 người thì chỉ được khoảng độ tầm 2-3 tạ đến 5 tạ là có thể chúng ta dùng bẩy được. Nhưng mà cái sức của 50 người thì chúng ta có thể bẩy được cái hòn đá là 5-6 tấn. Mà 500 người thì chúng ta có thể bẩy được cái kéo được cái hòn đá là vài trăm tấn. Đúng không? Đó. Cái sức người, cái sự cộng tu với nhau. Từ khoảng Hòa Thượng Tịnh Không nói từ 100 người trở lên đó, là cái sự tác động nó khác rất nhiều. Nhưng mà sự cộng tu mà 300 người trở lên á, thì cái sự tác động là lớn, không thể nghĩ bàn được. Lớn lắm. Cái lời niệm Phật, cái lời tụng kinh của khoảng 300 người trở lên, nó tạo thành một cái lực cộng hưởng, nó đi xuyên suốt, nó phá vỡ cả cái không gian bao gian rộng lớn để truyền tải cái âm thanh của mình đến khắp mười phương. Đó. Cho nên hôm rồi tôi nói với các quý vị, chúng ta muốn trong 21 ngày này trời không nắng nóng để chúng ta ngồi trong cái nhà tôn này để mát mẻ, chúng ta cứ nhất tâm trì tụng kinh Địa Tạng, cứ cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng, các vị Thiên Long Bát Bộ, là nhất là 8 vị Long Vương, là phải luôn luôn gì đem mưa đến nơi đây để cho pháp hội chúng ta được mát á. Tôi chỉ bảo lãnh trong vòng 21 ngày thôi, và các ngài thì các ngài cũng chỉ bảo lãnh trong vòng 21 ngày khi chúng ta nhất tâm tụng kinh Địa Tạng thôi, còn hết 21 ngày có thể là mưa rất to, có thể là gì nắng rất to, thế không như thế này nữa. Và chúng ta biết là cách đây khoảng độ tầm 4-5 hôm trước, ở miền Bắc chúng ta, ở Quảng Ninh, nhất là Hạ Long, một cái trận mưa mà lịch sử là 40 năm nay chưa từng xuất hiện. Trận mưa mà chúng ta biết ở trong phố, trong thành phố Hạ Long á, mà có những chỗ là gì ngập phải đến 2 mét. Ở trên mặt đường ấy, cái mặt đường quốc lộ này này, mà ngập cái ô tô con nó chỉ còn thò mỗi một tí cái mui ở trên thôi. Xe máy là ngập hết luôn. Ngập hết xe máy đương nhiên là phải gì, phải tầm 1 mét rồi, hơn mét rồi. Đường đi mà như thế, thiệt hại cũng nhiều lắm. Rồi á, Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự báo là đêm 31, tức là đêm hôm qua, là ở Hà Nội chúng ta là có một trận mưa cũng lớn như là trận mưa lịch sử của Hạ Long ở dưới kia. Và họ lo lắm. Nào họ chuẩn bị, thành phố Hà Nội thì chuẩn bị một cái phương án là di dời trên 900.000 người ra khỏi thành phố khi mà có mưa to như thế. Nhưng tôi nói với các quý vị, bao giờ pháp hội chúng ta ở đây còn duy trì thì thành phố Hà Nội sẽ chưa có những trận mưa như thế. Vì sao? Vì từ đây xuống Hà Nội là chỉ trong vòng chỉ có 50-60 cây số thôi, vẫn ở trong phạm vi 100 do tuần giữa đây và đấy. Ở đây chúng ta là pháp hội Địa Tạng, khoảng 300 người tụng Địa Tạng với nhau, chắc chắn thành phố Hà Nội không có những trận mưa như thế. Khi mà chúng ta 21 ngày chúng ta vẫn đang trì tụng mà ngày nào cũng được 300 người trở lên thì chắc chắn không có những trận mưa đó. Tôi dám đảm bảo điều đó. Vì sao? Vì Phật Pháp là gì? Là bất khả tư nghị. Ngày xưa các cụ chúng ta là các hòa thượng, các bậc tôn đúc trưởng lão chúng ta trời nắng chang chang, các ngài gì ra gõ mó cốc cốc cốc, đi đến đâu còn gì ạ? Trời còn mưa đến đó. Đấy là gì? Cầu mưa. Còn trời mưa ngập lụt. Có những cái câu chuyện mà ở bên Trung Quốc, cái ông vua đó khi mà bất tín Phật Pháp, đem phá chùa, phá triền, rồi đuổi giết tăng ni. Bắt đầu trời nó cho một cái trận là đại hồng thủy. Tức là đại hồng thủy, trời nó mưa ngập rồi nước vào cả kinh thành. Ở trong kinh thành mà nước ngập đến 2-3 mét, người chết vô số. Thế bây giờ á, thế có một vị thần tăng muốn hóa độ cái vị vua đó, biết cho vị vua đó biết đường để ăn năn sám hối. Thế vị vua đó mới đi vào trong, có một vị sư đó đi vào trong cung và nói rằng á, bần tăng có thể giải quyết được cái vấn đề đại hồng thủy này. Thế ông vua mới bảo rằng á, nếu mà thánh tăng á mà giải quyết được vấn đề đại hồng thủy này thì chấm sẽ gì ăn năn sám hối và sẽ khôi phục lại đạo Phật, và chấm sẽ tin Phật tuyệt đối, thậm chí là còn quy y Tam Bảo, làm đệ tử Phật môn nữa, để hộ trì Phật Pháp nữa. Vị thánh tăng đó lên trên cửa thành, lên cửa thành phía đông, vị đó đọc chú nguyện, sang cửa thành phía tây, sang cửa phía nam, phía bắc, đi bốn cửa thành, vị đó đọc chú nguyện xong một cái nước từ từ là cứ thế là rút đi, trời thì tạnh mưa nước rút đi, trong vòng một ngày thôi cả kinh thành thoát khỏi cái nạn gì nước dâng. Nào, ai chúng ta có thể giải thích được cái vấn đề này? Có ai giải thích được không? Không ai giải thích được. Cho nên mới gọi là Phật Pháp bất khả tư nghị là như thế. Chúng ta nhớ là cái năm trước, vào cái ngày giỗ của gì? Giỗ 35 ngày của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, đúng không? Đài báo, cái cơn bão Hai An là cơn bão lớn nhất trong lịch sử mấy chục năm nay tiến vào Biển Đông và có nguy cơ vào Việt Nam chúng ta. Ở Philippines nó đã giết hại bao nhiêu người rồi, phá bao nhiêu tài sản, nhà cửa của Philippines rồi. Nó tràn qua Philippines vào Biển Đông và dự kiến là sẽ vào các tỉnh khu phía Bắc chúng ta, cho đến Nghệ An, Nghệ Tĩnh, Hải Phòng, vân vân đó. Từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình cho đến thì Nghệ An, Nghệ Tĩnh, dọc hết vào ven biển. Dự kiến là chúng ta có phòng chống tốt đi chăng nữa thì thiệt hại cũng phải bằng gì? Một nửa của Philippines. Nhưng hôm đó chúng ta đang trùng với Pháp hội, đang 4-5 ngàn người. Tôi bảo quý vị hãy nhiếp tâm để cầu nguyện cho dân tộc chúng ta, nhất là những bà con sống ở ven biển. Và chúng ta cũng nhất tâm làm điều đó thì chúng ta biết cơn bão nó vào tới gần tới biển, nó cứ ven bờ và nó sang Trung Quốc thôi. Mà sang tới biên giới Trung Quốc một cái nó biến thành gì? Áp thấp nhiệt đới, hết. Chẳng thiệt hại gì cả, rất nhỏ thôi. Điều đó chỉ có Phật mới biết, Bồ Tát mới biết, các vị thần linh ở dưới biết. Tổ tiên của chúng ta ở dưới kia mà có thần thông thì cũng biết. Các vị có niềm tin, các vị cũng biết, nhưng biết ở trong gì? Niềm tin thôi. Còn nhìn thấy hay không, các vị không. Vì là chúng ta cầu thì Bồ Tát sẽ gì? Sẽ cảm và sẽ ứng. Ứng ở đó. Chúng ta là cầu muốn Ngài đến đó để giúp đỡ cho nhân dân ở khu đó. Ngài sẽ hiện ra nơi đó. Có gì đâu. Vì sao có bão? Các vị biết vì sao có bão không? Hả? Do cái nghiệp gì ạ? Hòa Thượng Tịnh Không nói là do nghiệp gì? Do nghiệp sát của chúng ta mà có bão vậy. Do nghiệp sát sinh mà có bão vậy. Vì sao mà bão? Vì các nghiệp sát càng nhiều thì cái oán khí của những cái con vật mà chết đó, những kẻ mà chết kia thì nó tụ thành gì? Một cái oán khí và nó gì? Tạo thành những cái cơn gió. Nó gió mạnh quá, nó cứ lên nó cuốn theo nước, nó cứ thế là nó chảy thôi. Vì sao mà bão càng ngày càng nhiều, bão càng ngày càng dữ? Vì bây giờ chúng ta đánh bắt các loài hải sản thủy tộc ở dưới biển quá nhiều, cho nên thì Long Vương thì nó mất con mất cháu, nó mất đi rất nhiều kẻ hầu người hạ, cho nên là các vị Long Vương cũng giận dữ. Nhưng mà Quan Âm thì không muốn cho gì cho các vị Long Vương thủy tộc gây thêm tội. Vì chúng ta y giáo phụng hành, chúng ta nghe lời Phật Tổ Như Lai, nghe lời Bồ Tát Địa Tạng, nghe lời các vị thần linh, trong đó có cả Thiên Long Bát Bộ ở trong này, mà người làm quản về mưa ở nhân gian chúng ta là gì? Là Thiên Long, là các vị Long Vương. Mà Long Vương á thì phải chịu sự gì ạ? Sự quản lý của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà Ngọc Hoàng Thượng Đế là vua của quái trời Đao Lợi. Mà bây giờ cái bộ kinh này được Đức Phật thuyết ở tại cung trời Đao Lợi, mà cả các vị Long Vương cũng lên đây dự mà. Bây giờ tôi tụng cái bộ kinh này, tôi làm lợi ích cho tất cả các vị thần linh ở trong gì? Trong cửu pháp giới. Đem hồi hướng cho tất cả các vị thần linh từ dưới địa ngục cho đến quái trời phi tưởng xứ cơ mà. Các ngài không biết mà lại gì đi làm trái lại với di huấn của Phật, của các vị đại Bồ Tát ở trong kinh này hay sao? Cho nên chúng ta có một niềm tin như thế là để các ngài cũng hoan hỷ hộ trì chúng ta. Nếu chúng ta hướng thiện, chúng ta làm việc tốt, các Thiên Long Bát Bộ, các vị quỷ thần ở dưới vui mừng thấy chúng ta làm việc thiện, cho nên ủng hộ chúng ta. Không bao giờ các ngài chúng ta làm việc thiện mà các ngài đem đi các ngài làm xấu mặt chúng ta đâu. Không bao giờ. Cho nên tụng kinh Địa Tạng quyển 2 chúng ta mới thấy là gì? Ngài chủ mệnh, quỷ vương chủ mệnh thế gian. Ngài nói là gì? Chúng sinh ở thế gian, nếu ai mà làm theo lời của ngài, người đó đều được an vui. Khi sinh khi tử đừng làm việc ác, chuyên làm việc thiện, người đó đều được an vui. Đọc tụng kinh này thì sẽ được phúc báo vô lượng, cầu chi cũng được. Trong vòng 100 do tuần sẽ không xảy ra các chuyện gì ạ? Các chuyện xấu lớn, chuyện xấu ác lớn. Ví dụ như Đại Hồng Thủy là chuyện xấu lớn rồi. Hay là Đại Hạn Hán là chuyện xấu lớn rồi. Hay là đại dịch bệnh là chuyện xấu lớn rồi. Hay là do Ma Vương đến quấy nhiễu khiến cho sinh ra các dịch bệnh là cũng là xấu lớn rồi. Nhưng mà khi chúng ta còn trì tụng cái này trong vòng 100 do tuần chắc chắn không có. Nó chỉ có những cái tai nạn, những cái bệnh tật vừa phải, do nghiệp của cá nhân, của con người ta tạo thì người đó phải chịu thôi. Còn cái cộng nghiệp đó là khác nhá. Cái cộng nghiệp mà sinh ra thì có thể là gì? Đại Hồng Thủy, đại hạn hán và đại gì ạ? Đại dịch bệnh. Cái đó là do gì ạ? Là do công nghiệp mà sinh ra. Còn bình thường như thế này, trong phạm vi thành phố Hà Nội, có những người có khi đi tắm sông vẫn chết đuối, mặc dù nước không to. Có những người bệnh tật vẫn gì vẫn chết hàng ngày, nhưng mà đó là do biệt nghiệp của họ. Chứ còn cái cộng nghiệp ấy, để sinh ra cho cả nhân dân trong thành phố Hà Nội, nó phải lo lắng, phải sợ sệt và phải chết chóc một cách là tang thương, tan nát ấy, thì không có. Thế nên chúng ta thấy rằng ấy, Phật Pháp, nếu chúng ta có niềm tin, chúng ta y theo lời Phật dạy chúng ta làm, thì chúng ta cầu nguyện các ngài hoan hỷ đáp ứng thôi. Các ngài hoan hỷ. Đây tôi nói là các ngài hoan hỷ chứ không phải chúng ta ra lệnh nhé. Chúng ta không ra lệnh cho các ngài, mà không được phép ra lệnh cho các ngài. Chúng ta khiêm cung hạ mình là gọi là chúng ta xin các ngài để các ngài hoan hỷ cho. Chúng sinh ở thế gian này có nhầm có lỗi cái gì các ngài là từ mẫn cho, từ mẫn cố cho, thương tưởng cho. Đó. Bỏ qua cho nó, dạy bảo cho nó thành người. Giống như đây Đức Phật nói là chúng sinh càng cường khó độ thì các ông càng phải vào để độ cho nó tốt hơn, chứ đừng có bỏ rơi nó. Đừng bỏ rơi nó. Đấy, đấy là cái ý nghĩa mà Bồ Tát đấy. Bồ Tát là phải cứu độ chúng sinh mà. Cho nên là các vị thần linh, các vị thiên long, các vị thần mà gì, thần mây, thần mưa, thần sớm, thần chớp, đối với tôi các vị đều là Bồ Tát. Các ngài đều là Bồ Tát. Khi là gì? Mình tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Phật, mình cầu các ngài thôi. Nhân dân họ cần mưa, các ngài 2-3 ngày nữa cho họ mưa, cho họ tí, cho họ có nước, họ cày cấy với. Các ngài hoan hỷ mưa cho một tí, thế là chứ là hành động của các ngài, việc làm của các ngài là việc làm của Bồ Tát. Cho nên trong lòng tôi các ngài không phải là thần mây, thần mưa, thần sấp, thần sấm, thần chớp bình thường, mà trong các lòng tôi các ngài đều là Đại Bồ Tát. Cung kính các ngài, tôn trọng các ngài. Và các ngài cứu độ chúng sinh, mong rằng các ngài luôn hộ trì Phật Pháp để cứu độ chúng sinh được nhiều hơn. Bao giờ mà chúng tôi quản nhất tâm tu hành, chúng tôi cầu mưa thì các ngài cho một trận mưa hộ. Chúng tôi cầu nắng thì các ngài thì cho nắng hộ để cho nhân gian nó có niềm tin vào Phật Pháp. Đó, Thế A Di Đà Phật. Tất cả những các quái như thế Bồ Tát Địa Tạng nói thì đều có sự sai khác. Để có sự sai khác nhau, không đồng nhau. Bồ Tát cũng có gì? Bồ Tát lớn, Bồ Tát nhỏ. Bồ Tát cũng có Bồ Tát lớn thì nguyện về cứu chúng sinh ở nhân gian, như là Quán Thế Âm. Có những Bồ Tát thì thiên về cứu chúng sinh ở trong ba ác đạo khổ, như là Địa Tạng, vân vân. Đó. Có Bồ Tát thì thiên đi thuyết pháp, quảng hóa, cứu độ chúng sinh, đem trí tuệ giáo hóa người, như là Văn Thù Sư Lợi. Có những Bồ Tát thì chuyên hộ trì cho người thực hành được cái công việc làm toàn vẹn cái tâm nguyện của mình, như là Bồ Tát Phổ Hiền, vân vân, rất nhiều các vị Bồ Tát. Mỗi vị có một hạnh khác nhau đến vô lượng vô biên. Đó. Từ chư Bồ Tát cho đến Bích Chi Phật, Thanh Văn La Hán, nhấn đến chúng sinh và các cõi cũng đều như thế. Nhưng ở đây bà Thánh Mẫu Ma Gia lúc đó mới lại nói là gì? Lại bạch với Bồ Tát Địa Tạng đại sĩ rằng, đại sĩ tức là chỉ, đại tức là lớn, Bồ Tát đại sĩ tức là chỉ cho những người gì? Những người có cái lòng từ bi và trí tuệ đại nguyện rộng lớn, cứu độ chúng sinh mà ít vị Bồ Tát khác có thể làm được, trừ những vị Đại Bồ Tát như Văn Thù Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí. Còn những các vị Bồ Tát nhỏ nhỏ hơn vẫn còn phải bái phục cái việc làm của Địa Tạng Bồ Tát. Đó cho nên gọi là đại sĩ. Bà Ma Gia Thánh Mẫu gọi là: ý tôi nay muốn hỏi về nghiệp báo chúng sinh chịu khổ trong đường ác nơi quái diêm phù đề. Tức là bà thì thu gọn vào. Thu gọn vào chứ không muốn nói rộng ra như thế, nó rộng lắm. Trong một thời pháp của Đức Thế Tôn ở tại cung trời Đao Lợi như vậy, nếu mà hỏi rộng như thế thì Bồ Tát Địa Tạng mà nói rộng á thì cái bộ kinh này nó phải dày nhân lên mấy quyển này. Chứ không còn thành là chỉ có một quyển ba phẩm thượng trung hạ này đâu. Cho nên bà Ma Gia Thánh Mẫu liền gì gom lại mới nói rằng: thưa đại sĩ, ý tôi chỉ muốn hỏi về nghiệp báo của chúng sinh đang chịu khổ ở trong đường ác nơi quái diêm phù đề mà thôi. Lúc bấy giờ thì Địa Tạng Bồ Tát mới đáp rằng là gì: Thánh Mẫu xin lắng nghe, tôi sẽ nói lược qua. Đã, nói lược qua thôi. Thánh Mẫu liền bạch rằng: xin Bồ Tát cứ nói, tôi một lòng chờ nghe. Đã. Người nói phải có người nghe chứ đúng không? Nói mà không có người nghe mới chán à. Bây giờ tôi ngồi trên này mà tôi nhìn xuống đây các cụ mà cứ ngủ, các Phật tử, nam thanh nữ tú mà cứ ngủ với nhau hoặc cứ dùng điện thoại để bấm với nhau á, hoặc quay sang nói chuyện với nhau á, tôi chắc chắn tôi sẽ không nói. Mà có nói nó cũng không được như thế này. Vì thính chúng ở dưới mà không chú tâm nghe thì người ở trên giảng nó sẽ chán. Nó chán, hai bên cùng chán, thậm chí lên đó, lên đây ngồi chỉ là để cho hết giờ, bắt buộc phải lên thôi. Tôi lên đây giảng cũng để cho hết giờ, bắt buộc phải lên thôi. Và cả hai, cả người giảng và người nghe, giống như là đều bị bắt buộc với nhau vậy. Người nghe thì là như đi tù ấy, còn người thuyết giảng thì như ông quản giáo ấy, bắt buộc phải lên để nói cho chúng nó cho nó hết giờ đi. Nếu mà không giảng thì cấp trên gì? Cấp trên của mình sẽ trừ lương, sẽ bảo mình không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí là còn thuyên chuyển công tác, đuổi mình ra khỏi cái vị trí đó, giáng chức nữa thì nguy. Cho nên thì cũng lên nói cho nó hết giờ, tôi nó nghe chẳng nghe thì thôi, vân vân chẳng hạn. Đó, như thế thì chỉ làm khổ cho nhau. Tốt rằng nếu mà như thế, tốt rằng các vị ở nhà ngủ, tôi cũng ngủ, hai bên thì cùng ngủ, để chuẩn bị một con đường đi vào gì ạ? Đi vào địa ngục thôi, mà ngủ thì đi vào địa ngục thôi. Suốt ngày ngủ thì chuẩn bị sẵn cái gì? Sẵn cái đường đi vào đó. Suốt ngày ngủ không chịu học Phật, không chịu tu thiện, mà còn làm ác nữa, theo kinh Địa Tạng này, tức là chúng ta gì? Đang dọn sẵn một con đường đi vào đấy đấy. Mỗi một giấc ngủ chúng ta xây 1 km để đi vào đấy đấy, không phải đơn giản đâu. Đừng có mà ngủ nhiều quá. Chịu khó tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện vào. Sống qua ngày đừng có đi buôn dưa lê nhiều. Bỏ cái thời gian đi buôn dưa lê đó để làm việc thiện vào. Đọc kinh niệm Phật vào. Người thân không cho niệm to, chúng ta niệm trong tâm có gì đâu. Chúng ta tu có nhiều cách mà, không cho tụng kinh thì chúng ta gì niệm Phật. Đơn giản quá mà, pháp tu của chúng ta rất đơn giản. Không cho tụng Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Như Thị Nga Văn vân vân. Không cho tụng là cả bộ kinh Địa Tạng. Thì chúng ta chỉ cần gói gọn vào Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi. Đơn giản, quá đơn giản. Vì sao? Vì trong kinh này nói chỉ cần niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng là có công đức vô lượng rồi. Gia đình mà gì không thờ được tranh ảnh tôn tượng bát hương thờ Phật và Bồ Tát Địa Tạng, đừng có buồn. Người thân không cho tụng kinh Địa Tạng, thời một ngày hai thời ba thời, đừng có buồn. Chỉ cần một câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tại sao cứ lên kiện với thầy là: thầy ơi, nhà con khó lắm, con đi chùa về là nhà con là chửi là mắng là các thứ, dở kinh ra nhà con nhìn thấy là bảo là muốn xé muốn đốt, phải tội chết, cho nên con làm sao để tu được? Đơn giản đó. Họ không cho tụng kinh thì niệm Phật, mà niệm Phật to họ không muốn nghe thì chúng ta niệm Phật nhỏ. Niệm Phật nhỏ máy môi họ vẫn còn bảo là bị gió giật rồi, thì chúng ta niệm trong tâm. Niệm trong tâm đố ông thấy được. Ông mà thấy được tôi niệm Phật ở trong tâm mà đương nhiên ông phải gì? Ông phải chứng được tha tâm thông, ông mới biết được. Mà ông muốn chứng được tha tâm thông, ông phải tu hơn tôi, ông mới biết được. Đúng không? Ngoan lành chưa? Ông muốn biết được tôi niệm Phật trong tâm không? Ông đi chùa, xuống chùa gặp thầy Thịnh thì bảo cho ông cách để biết. Thế là đến gặp tôi thì bảo cho tụng kinh niệm Phật ngoan lành luôn, về 3 hôm cùng tụng cốc cốc với nhau ngay mà nhỉ. Đó cho nên ấy, tu tập chúng ta phải khéo léo và uyển chuyển ở chỗ đó. Ở đây mới nói là gì, có người nói thì phải có người nghe. Vậy cho nên bà Thánh Mẫu Maria mới xin bạch với Bồ Tát Địa Tạng là: xin Thánh giả, xin là Ngài cứ nói, tôi một lòng gì ạ, chờ đây để nghe đây. Tôi đang chờ đợi đây để nghe đây. Một lòng muốn nghe đây. Nhưng mà thời gian hết rồi, tôi chẳng nói nữa, các vị chẳng nghe được nữa. Thôi ngày mai chúng ta nghe.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.